Tôn Tử, Ngô Khởi liệt truyện. 1. Tôn Tử tên là Vũ, người nước Tề, đem sách binh pháp yết kiến vua Ngô là Hạp Lư. Hạp Lư nói: "Ta đã đọc cả 13 thiên của ông rồi, nay ông thử áp dụng binh pháp điều khiển quân đội một cách tiểu quy mô có được không?" Tôn Tử đáp: "Được ạ." Hạp Lư nói: "Đem đàn bà ra thí nghiệm có được không?" Tôn Tử đáp: "Được ạ." Vua bèn bằng lòng cho gái đẹp trong cung ra, tất cả 180 người. Tôn Tử chia ra làm hai đội, lấy hai người quý phi vua nuông chiều làm đội trưởng, sai tất cả đều cầm giáo. Tôn Tử ra lệnh nói: "Các ngươi có biết quả tim, tay phải, tay trái và lưng không?" Bọn con gái nói: "Có." Tôn Tử nói: "Khi ta nói đằng trước thì các ngươi nhìn vào quả tim, nói bên trái thì nhìn tay trái, nói bên phải thì nhìn tay phải, đằng sau thì nhìn đằng sau lưng." Bọn đàn bà đều nói: "Dạ." Sau khi đã đưa ra kỷ luật, Tôn Tử bèn đặt phủ việc, tức những đồ nghi trượng ở trong quân đội, ban lệnh 3 lần, nhắc nhở 5 lượt. Sau đó đánh trống ra lệnh nhìn về phía bên phải. Bọn con gái cười rộ. Tôn Tử nói: "Kỷ luật không rõ ràng, nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ càng, đó là tội của tướng." Lại ra lệnh và nhắc lại 3 lần 5 lượt, rồi đánh trống ra lệnh nhìn về bên trái. Bọn con gái lại cười rộ. Tôn Tử nói: "Kỷ luật không rõ ràng, nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ lưỡng là tội của tướng. Này đã hiểu rõ kỷ luật rồi mà lại không theo kỷ luật là tội của đội trưởng." Tôn Tử muốn chém hai người đội trưởng. Ngô Vương đứng trên đài xem, thấy ông ta sắp chém hai người ái cơ, hoảng sợ, vội vàng sai sứ giả truyền lệnh nói: "Quả nhân đã biết cách dùng binh của tướng quân rồi, không có hai ái cơ ấy thì quả nhân ăn không ngon, xin đừng chém." Tôn Tử nói: "Thần đã vâng mệnh lệnh bệ hạ làm tướng, tướng đã ở trong quân thì có khi không theo lệnh vua." Bèn sai chém hai người đội trưởng để thị uy, đem người kế tiếp làm đội trưởng, sau đó lại đánh trống chỉ huy. Bọn con gái nhìn bên trái, bên phải, trước, sau, quỳ, đứng dậy đều nghiêm chỉnh đúng đắn, không ai dám ho he. Tôn Tử sai sứ giả báo với nhà vua: "Binh đã chỉnh tề, bệ hạ có thể xuống xem, bệ hạ có thể dùng nó thế nào cũng được, dù có sai nó nhảy vào lửa, nước cũng được." Ngô Vương nói: "Tướng quân ra quán trọ mà nghỉ, quả nhân không muốn xuống xem." Tôn Tử nói: "Đại vương thích nói suông mà không thể dùng trong việc thực." Do đó Hạp Lư biết Tôn Tử có tài dùng binh và cho Tôn Tử làm tướng. Phía Tây quân Ngô phá nước Sở mạnh, đi vào đất Sinh, phía Bắc uy hiếp nước Tề, nước Tấn, nổi tiếng ở chư hầu. Tôn Tử có công ở đấy. 2. Sau khi Tôn Vũ mất được hơn 100 năm, có Tôn Tẩn. Tôn Tẩn sinh ở giữa đất A và đất Quyến. Tẩn là con cháu của Tôn Tử. Tôn Tẩn xưa cùng Bàn Quyên học binh pháp, sau đó Bàn Quyên làm quan nước Ngụy, được làm tướng quân của Huệ Vương, nhưng vẫn tự cho rằng mình không tài giỏi bằng Tôn Tẩn, nên ngầm sai người mời Tôn Tẩn đến. Khi Tẩn đến, Bàn Quyên sợ và ghét Tẩn hơn mình, bèn mượn pháp luật mà trị tội, chặt hai chân và chạm vào mặt để cho ông ta giấu mình không xuất đầu lộ diện. Sứ giả nước Tề đến đất Lương, Tôn Tẩn mang thân đã bị hình phạt lén gặp thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ, mang trộm lên xe cùng về nước Tề. Tướng nước Tề là Điền Kỵ Phục Tài, đối đãi như là khách. Kỵ nhiều lần đua ngựa đánh cuộc nhiều tiền với các công tử nước Tề. Tôn Tẩn thấy chân ngựa không hơn nhau lắm, ngựa có 3 thứ giỏi, vừa và kém. Do đó Tôn Tẩn nói với Điền Kỵ: "Ngài cứ đặt cọc thật nhiều tiền đi, tôi có thể làm cho ngài thắng." Điền Kỵ tin theo, đặt cọc với các công tử 1000 vàng. Đến khi ra trường đua, Tôn Tẩn nói: "Này ngài lấy con ngựa kém của ngài thi với con ngựa giỏi của họ, lấy con ngựa giỏi của ngài thi với con ngựa vừa của họ, lấy con ngựa vừa của ngài thi với con ngựa kém của họ." Sau khi đã đua được 3 lần, Điền Kỵ thua 1 mà thắng 2, cuối cùng được 1000 vàng. Vì vậy Kỵ tiến Tôn Tẩn với Uy Vương. Uy Vương hỏi về binh pháp, rồi Tôn làm bậc thầy. Sau đó Ngụy đánh Triệu, Triệu bị nguy cấp, cầu cứu với Tề. Tề Uy Vương muốn phong Tôn Tẩn làm tướng. Tẩn từ tạ nói: "Người đã bị hình phạt không thể làm tướng." Vua bèn cho Điền Kỵ làm tướng. Tôn Tẩn làm quân sư chở ở trong xe kín, ngồi bàn mưu kế. Điền Kỵ muốn đem quân đến Triệu, Tôn Tẫn nói: muốn gỡ mối rối ren thì phải làm từ từ, không được căng thẳng. Muốn cứu những người đang đánh nhau thì không nên xông vào đánh giùm, tránh chỗ thực, đánh vào chỗ hư, hình thế chống nhau thì tức khắc gỡ được thôi. Nay quân Lương và quân Triệu đánh nhau. Chú thích: Ngụy cũng có tên gọi là Lương. Đọc tiếp: ở ngoài binh khí nhẹ và quân lính tinh nhuệ kiệt sức, ở trong người già người yếu mỏi mệt, chỉ bằng ngài cứ đem quân đi nhanh về Đại Lương, cắt đứt đường giao thông, đánh vào nơi trống của Ngụy, thì Ngụy nhất định phải bỏ Triệu để tự cứu lấy mình. Như thế là đánh một nơi mà giải vây cho nước Triệu, lại đồng thời làm cho quân Ngụy kiệt quệ. Điền Kỵ nghe theo, quả nhiên quân Ngụy rời bỏ Hàm Đan đánh nhau với quân Tề ở Quế Lăng, Điền Kỵ phá tan quân Lương. 13 năm sau, năm 353 trước Công Nguyên, Ngụy và Triệu đánh Hàn, Hàn cáo gấp với Tề. Tề sai Điền Kỵ làm tướng xuất quân đi thẳng đến Đại Lương. Tướng Ngụy là Bàn Quyên nghe vậy rời bỏ Hàn quay về. Bây giờ quân Tề đã đi khỏi biên giới về phía Tây. Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: quân của Tam Tấn vốn hung tợn và khinh quân Tề. Chú thích: Tam Tấn là tên chung để chỉ Hàn, Triệu, Ngụy, ở đây cốt chỉ Ngụy. Đọc tiếp: quân Tề mang tiếng khiếp nhược, người thiện chiến thì nhân cái thế của mình mà lợi dụng. Chú thích: ý nói giả làm bộ khiếp nhược để nhử cho quân Ngụy đuổi theo. Đọc tiếp: theo binh pháp, nếu chạy đi tìm lợi một ngày 100 dặm thì viên thượng tướng sẽ què. Nếu chạy theo lợi một ngày 50 dặm thì quân sĩ chỉ đến một nửa. Ngày hãy sai quân Tề vào đất Ngụy làm 10 vạn cái bếp, ngày hôm sau làm 5 vạn cái, lại ngày hôm sau nữa làm 3 vạn cái. Bàn Quyên đi được 3 ngày cả mừng, nói: ta vốn biết quân Tề nhát gan, mới vào đất ta 3 ngày mà quân sĩ bỏ trốn đã quá nửa. Bàn Quyên bèn rời bỏ bộ binh mang khinh binh, cùng lính tinh nhuệ một ngày đi gấp đôi đường để đuổi theo. Tôn Tẫn trù tính họ đi đến đêm thì tới Mã Lăng. Đường Mã Lăng hẹp, hai bên hiểm trở, có thể phục binh, bèn sai chặt cây to, bôi trắng và viết: Bàn Quyên chết ở dưới cây này. Lại sai 1 vạn quân Tề giỏi bắn tên nấp ở bên đường, hẹn ban đêm thấy lửa đốt lên thì đều bắn ra. Bàn Quyên quả nhiên đêm ấy đến dưới gốc cây bị đéo, thấy có chữ viết trên gỗ bôi trắng, bèn sai soi gỗ lấy lửa thắp đuốc. Đọc hàng chữ chưa xong thì 1 vạn nỏ của quân Tề đều bắn ra, quân Ngụy trốn chạy tán loạn. Bàn Quyên tự biết mình trí cùng binh bại, bèn tự đâm cổ chết, nói: thế là ta làm cái thằng ấy nổi danh. Quân Tề thừa thắng phá tan tất cả quân Ngụy, bắt Ngụy thái tử là thân đem về. Do đó Tôn Tẫn nổi danh ở thiên hạ, đời truyền binh pháp của ông ta. 3. Ngô Khởi là người nước Vệ, thích dùng binh. Khởi thường học với Tăng Tử, thờ vua Lỗ. Người Tề đánh nước Lỗ, nước Lỗ muốn dùng Ngô Khởi làm tướng, nhưng vì Ngô Khởi lấy con gái Tề làm vợ nên người Lỗ ngờ vực. Ngô Khởi muốn lập danh, bèn giết vợ để tỏ lòng mình không liên hệ gì với Tề. Về sau nước Lỗ cho Ngô Khởi làm tướng, cầm quân đánh tan quân Tề. Có người nước Lỗ ghét Ngô Khởi, nói: Khởi là người tính nghi kỵ và tàn nhẫn. Lúc còn nhỏ, nhà cửa ông ta có 1000 lạng vàng. Đi du thuyết tìm công danh không được, Khởi bèn phá hết nhà cửa. Người hàng xóm chê cười, Ngô Khởi giết hơn 30 người chê cười mình, rồi đi ra ngoài thành về hướng đông. Từ biệt mẹ cắn vào cánh tay mà thề, Khởi này không làm khanh tướng thì nhất định không quay lại nước Vệ nữa. Khởi bèn đi học Tăng Tử. Được ít lâu, mẹ Khởi chết, Khởi cũng không về. Tăng Tử khinh bỉ và tuyệt giao với Khởi. Khởi bèn đến nước Lỗ, học binh pháp để thờ vua Lỗ. Vua Lỗ nghi ngờ, Khởi giết vợ để làm tướng. Lỗ là nước nhỏ, lại mang danh chiến thắng, thì chư hầu sẽ mưu đánh Lỗ mất. Vả lại nước Lỗ và nước Vệ là 2 nước anh em, nay vua dùng Khởi thì tức là bỏ nước Vệ. Vua Lỗ nghi ngờ, từ tạ Ngô Khởi không tin dùng. Ngô Khởi nghe tin Ngụy Văn Hầu hiền muốn theo, Văn Hầu hỏi Lý Khắc Ngô Khởi là người như thế nào. Lý Khắc đáp, Khởi tham lam và hiếu sắc, nhưng về mặt dùng binh thì Tư Mã Nhương Thư cũng không thể hơn được. Chú thích: xem Tư Mã Nhương Thư liệt truyện. Đọc tiếp: vì vậy Ngụy Văn Hầu cho Khởi làm tướng, đánh Tần lấy 5 thành. Khi Khởi làm tướng thì cùng ăn mặc như người lính bậc thấp nhất, lúc ngủ không trải chiếu, đi không ngồi xe, thân hành mang lương thực, cùng chia khó nhọc với quân sĩ. Có người lính mắc bệnh ung bướu, Khởi hút mũ cho anh ta. Mẹ người lính nghe vậy khóc. Có người hỏi, con bà là lính thế mà tướng quân thân hành hút mũ cho, bà còn khóc gì nữa? Bà mẹ nói, không phải thế, năm xưa Ngô Công hút mũ cha nó chiến đấu không được bao lâu rồi bị địch giết, nay Ngô Công lại hút mũ cho con, tôi không biết lúc nào hay nơi nào nó sẽ chết, vì vậy cho nên khóc. Văn Hầu cho Ngô Khởi giỏi dùng binh, thanh liêm công bình, được lòng quân sĩ, nên cho Khởi làm quan thú Tây Hà để chống lại quân các nước Tần và Hàn. Sau khi Ngụy Văn Hầu mất, Khởi thờ con Văn Hầu là Vũ Hầu. Vũ Hầu thả thuyền xuôi theo dòng sông Tây Hà, ở giữa dòng sông quay nhìn nói với Ngô Khởi, đẹp thay, núi sông hiểm trở, quả là của quý của nước Ngụy. Khởi thưa, giữ nước cốt ở Đức chứ không ở chỗ đất đai hiểm yếu. Ngày xưa ta mưu bên trái là hồ Động Đình, bên phải là hồ Bành Lãi, nhưng vì không trao dồi đức nghĩa nên bị vua Vũ diệt. Đô thành vua Kiệt nhà Hạ, bên trái là Hoàng Hà, bên phải là Thái Sơn, Hỏa Sơn, núi Y Khuyết ở phía nam, núi Dương Trường ở phía bắc, nhưng vì chính sự bất nhân nên bị vua Thang diệt. Nước của vua Trụ nhà Ân, bên trái là núi Mạnh Môn, bên phải là núi Thái Hàn, núi Thường Sơn ở phía bắc, sông Đại Hà chạy dọc phía nam, nhưng vì chính sự không có đức cho nên bị Vũ Vương diệt. Do đó mà xem thì giữ nước ở đức chứ không ở chỗ hiểm. Nếu nhà vua không lo tu đức thì người trong thuyền đều là nước địch vậy. Vũ Hầu nói, phải. Liền phong Ngô Khởi làm Tây Hà thú, rất nổi tiếng. Ngụy đặt tể tướng, cho Điền Văn làm tể tướng. Ngô Khởi không bằng lòng, bảo Điền Văn, tôi muốn so sánh công lao với ông có được không? Điền Văn nói, được. Ngô Khởi nói, làm tướng ba quân khiến sĩ tốt vui lòng chết, nước địch không dám dòm ngó, ông có bằng Khởi không? Điền Văn đáp, tôi không bằng ông. Ngô Khởi nói, coi trăm quan thân với vạn dân, làm cho kho tàng đầy đủ, ông có bằng Khởi không? Điền Văn nói, tôi không bằng ông. Ngô Khởi nói, giữ Tây Hà mà quân Tần không dám xâm phạm ở phía đông Hàn Ngụy theo, ông có bằng Khởi không? Điền Văn nói, tôi không bằng ông. Ngô Khởi nói, cả ba việc này ông đều thua tôi, mà địa vị ông lại ở trên tôi là tại làm sao? Điền Văn nói, khi vua còn nhỏ, nước rối ren, các quan đại thần chưa thân, trăm họ không tin, trong lúc ấy thì giao nước cho ông hay cho tôi? Chú thích: Điền Văn nói mình tài năng không bằng Ngô Khởi, nhưng có đạo đức được mọi người tin cậy. Đọc tiếp. Khởi im lặng một hồi lâu rồi nói, giao cho ông. Điền Văn nói, vì thế cho nên địa vị tôi ở trên ông đấy. Ngô Khởi mới tự biết mình không bằng Điền Văn. Sau khi Điền Văn chết, Công Thúc làm tể tướng, lấy Ngụy công chúa, muốn hại Ngô Khởi. Người đầy tớ của công chúa nói, làm cho Ngô Khởi đi thì dễ thôi. Công Thúc nói, làm thế nào? Người kia nói, Ngô Khởi là người khí tiết, liêm khiết, lại thích danh, ngài hãy nói với Vũ Hầu trước. Ngô Khởi là người hiền mà nước Ngụy nhỏ lại ở sát biên giới nước Tần mạnh. Thần trộm cho rằng Khởi không có bụng muốn ở lại. Như thế, thế nào Vũ Hầu cũng hỏi, làm sao bây giờ? Ngài nhân thế nói với Vũ Hầu, hãy gả công chúa cho Khởi để xem thử. Nếu bụng Khởi muốn ở lại thì Khởi sẽ nhận, nếu không thì ông ta nhất định sẽ từ chối. Do đó là đoán được. Ngài nhân mời Ngô Khởi cùng về nhà, khiến công chúa giận mắng ngài. Ngô Khởi thấy công chúa khinh ngài thì thế nào cũng từ chối. Quả nhiên Ngô Khởi thấy công chúa khinh Ngụy tể tướng nên từ chối Ngụy Vũ Hầu. Ngụy Vũ Hầu nghi và không tin Khởi. Ngô Khởi sợ bị tội nên bỏ đi, liền sang Sở. Vua Sở là Điệu Vương, vốn nghe tiếng Ngô Khởi hiền nên Khởi đến Sở liền được làm tể tướng. Khởi nêu rõ pháp luật, lệnh ra thì thi hành, bỏ những chức quan không cần thiết. Bỏ không chu cấp cho những người họ nhà vua đã xa đời, để hậu đãi nuôi dưỡng những người chiến đấu, cốt làm cho quân mạnh. Phá tan những bọn chỉ đi nói suông về việc hợp tung hay liên hoành. Kết quả, phía nam bình định Bách Việt, phía bắc lấy đất Trần, đất Thái, cự tuyệt Tam Tấn, phía tây đánh Tần. Chư hầu lo Sở mạnh, những người quý tộc nước Sở ngày trước đều muốn hại Ngô Khởi. Đến khi Điệu Vương mất, các đại thần Tôn Thất làm loạn đánh Ngô Khởi. Ngô Khởi chạy đến nấp bên thay vua. Những người nổi loạn bắn và đâm chết Ngô Khởi, nhưng cũng bắn phải thi thể Điệu Vương. Sau khi Điệu Vương được chôn cất, Thái tử được lập, bèn sai lệnh Doãn giết tất cả những người bắn Ngô Khởi, nhưng lại trúng cả thi thể nhà vua. Hơn 70 người vì mắc vào tội bắn Khởi mà bị giết cả họ. 4. Thái Sử Công nói: Thế tục khi khen tài năng quân sự đều nói đến 13 thiên của Tôn Tử. Sách binh pháp của Ngô Khởi thế gian nhiều người có, nên không bàn, chỉ bàn những sự việc các ông ấy làm. Tục ngữ nói: người làm được chưa chắc đã nói được, người nói được chưa chắc đã làm được. Tôn Tẫn trù tính đối phó với Bàn Quyên thật rõ ràng, thế nhưng vẫn không thể tự lo cứu mình khỏi bị hình phạt. Ngô Khởi bàn với Vũ Hầu rằng tình thế không quan trọng bằng đức, nhưng khi thi hành ở sở thì lại vì khắc bạc, ít ân đức mà bỏ thân mình, thương thay. Truyện Lão Tử. Lão Tử người làng Khúc Nhân, Hưng Lệ, huyện Khổ, nước Sở, họ Lý, tên Nhĩ, tên tự là Bá Dương, tên Thụy là Đam. Ông làm quan sử giữ nhà chứa sách của nhà Chu. Khổng Tử đến Chu, muốn hỏi Lão Tử về lễ. Lão Tử nói: những người ông nói đều tan xương nát thịt cả rồi, chỉ còn lời nói của họ thôi. Chú thích: Khổng Tử chủ trương theo lễ nghi của các đời trước, Lão Tử bác lại ý kiến đó. Đọc tiếp: vả lại, người quân tử gặp thời thì xe ngựa nghênh ngang, không gặp thời thì như cỏ bông xoay chuyển. Tôi nghe nói, người buôn giỏi thì biết giấu của báo, khiến người ta thấy dường như không có hàng. Người quân tử có đức tốt thì diện mạo dường như ngu si. Chú thích: hai câu này đều trong Đạo Đức Kinh. Đọc tiếp: ông nên bỏ cái khí kiêu ngạo cùng cái lòng ham muốn nhiều, cái vẻ hăm hở cùng cái chí tham lam đi. Những cái ấy đều không có ích gì cho ông. Tôi chỉ bảo ông có thế thôi. Khổng Tử đi ra, bảo học trò: con chim ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, con thú ta biết nó chạy. Đối với loài chạy thì ta có thể dùng lưới để săn, đối với loài lội thì ta có thể dùng câu để bắt, đối với loài bay thì ta có thể dùng tên để bắn. Đến như con rồng cưỡi mây cưỡi gió lên trời, ta không sao biết được. Hôm nay gặp Lão Tử, ông ta có lẽ là con rồng chăng? Lão Tử trao dồi đạo đức, học thuyết của ông cốt ở chỗ giấu mình kính tiếng. Ông ở nhà Chu đã lâu, thấy nhà Chu suy bèn bỏ đi. Đến cửa quan, quan coi cửa quan là Doãn Hỷ, nói: ông sắp đi ẩn rồi, hãy gắn vì ta mà làm sách. Rồi Lão Tử bèn làm sách, gồm hai thiên thượng, hạ, nói về ý nghĩa của đạo và đức hơn 5.000 chữ, đoạn ra đi, không ai biết chết như thế nào. Có người nói, Lão Lai Tử cũng là người nước Sở, làm 10 năm thiên sách nói về công dụng của đạo gia. Ông ta cũng sống một thời với Khổng Tử. Đại khái Lão Tử sống hơn 160 tuổi, có người nói ông hơn 200 tuổi, vì ông tu đạo để kéo dài tuổi thọ. Sau khi Khổng Tử mất 129 năm, sử ký chép Thái Sử nhà Chu tên là Đàm yết kiến Tần Hiến Công, có nói: lúc trước Tần hợp với Chu rồi lại tách, tách trăm năm rồi lại hợp, hợp 70 năm rồi đấng bá vương sẽ xuất hiện. Có người bảo Đam tức là Lão Tử, có người bảo là không phải, đời không biết là ai nói phải, ai nói không phải. Chú thích: tác giả đưa ra cả ba thuyết về Lão Tử, Lý Nhữ, Lão Lai Tử, Đam, không khẳng định thuyết nào. Ông thường thận trọng như vậy khi gặp những việc nghi ngờ, tỏ rõ có óc nghiêm túc của sử gia. Đọc tiếp: Lão Tử là người quân tử đi ở ẩn. Con của Lão Tử tên là Tông, làm tướng nước Ngụy, được phong ở đất Đoạn Cang. Con của Tông là Chú, con của Chú là Cung, Chúc của Cung là Hà. Hà làm quan thời Hán Văn Đế. Con của Hà là Giải, làm thái phó của Giao Tây Vương, tên là Ngang. Nhân đấy cư trú ở Tề. Người đời theo thuyết của Lão Tử thì bài bác Nho Học, theo Nho Học thì bài bác thuyết của Lão Tử. Phải chăng câu đạo khác nhau không giúp cho nhau là nghĩa như vậy? Lý Nhĩ chủ trương vô vi mà dân tự cảm hóa, thanh tịnh mà dân tự quay về đường phải. Chú thích: chủ trương của Lão Tử là thanh tịnh, giữ tâm hồn được trong lặng, vô vi, không bị những ham muốn lôi cuốn. Hết chú thích. Truyện Trang Tử. Trang tử người huyện Mông tên là Chu. Chu có lần làm lại ở thành Tất Viên, hiện thuộc huyện Mông, đồng thời với Lương Huệ Vương và Tề Tuyên Vương. Chú thích: tức là đồng thời với Mạnh Tử. Nhưng có điều rất lạ là hai người này trong tác phẩm không hề nhắc đến nhau một lời. Đọc tiếp: học thuyết của ông không có việc gì là không xét đến, nhưng gốc là theo thuyết của Lão Tử. Ông làm sách có hơn 10 vạn chữ, đại để đều theo lối Ngụ Ngôn. Ông làm những Thiên Ngư Phủ, Đạo Chích, Khư Kiếp để chê cười Khổng Tử và làm sáng tỏ học thuyết của Lão Tử. Những Thiên, Ổi, Hỷ Hư, Canh Tăng Tử đều là lời bịa đặt, chẳng có việc thực. Nhưng ông khéo ghép các đoạn sách, tách ra từng lời để nêu sự việc, xét rành mạch sự tình, nhằm công kích đạo Nho, đạo Mặc. Dầu có những bậc túc học cũng không tài nào biện bạch được. Lời của ông mông lung phóng túng để thỏa ý mình, cho nên từ bậc vương công, đại nhân trở xuống đều không ai không biết quý trọng tài năng của ông. Uy Vương nước Sở nghe Trang Chu là người hiền, sai sứ mang hậu lễ đón ông để cho ông làm tể tướng. Trang Chu cười bảo sứ giả nước Sở: nghìn vàng là lợi to, khanh tướng là ngôi quý đấy, nhưng ông không thấy con bò lúc tế giao hay sao? Nó được ăn mấy năm, được mặc đồ vóc thêu để đưa vào nhà thái miếu. Lúc bấy giờ muốn làm con lợn nhỏ có được không? Ông đi ngay cho, đừng làm bẩn đến ta. Ta chỉ chơi đùa trong nơi ngoài vũng để tự vui, không để cho kẻ có nước trói buộc, trọn đời không ra làm quan để thỏa chí ta. Thân Bất Hại, Hằng Phi Liệt Truyện. 1. Thân Bất Hại là người Đất Kinh, vốn là một viên quan nhỏ ở nước Trịnh. Nhờ có học thuật nên thành thân cận với hàng Chiêu Hầu. Chiêu Hầu dùng Thân Bất Hại làm tướng quốc. Thân Bất Hại bên trong lo sửa đổi chính sự lễ giáo, bên ngoài lo đối phó với Chiêu Hầu. Suốt trong 15 năm, cho đến khi Thân Tử mất, nước được bình yên, minh mạnh, không nước nào xâm lấn nước Hàn. Học thuyết của Thân Tử gốc ở Hoàng đế, Lão Tử, nhưng lấy việc hình danh làm chủ. Chú thích: hình danh, một chi nhánh của phái Pháp Gia. Đọc tiếp: Thân Bất Hại có viết quyển sách gồm hai thiên gọi là Thân Tử. 2. Hằng Phi là công tử nước Hàn, thích cái học hình danh, pháp thuật. Gốc của học thuyết này là ở Hoàng đế, Lão Tử. Phi là người nói ngọng, không thể biện luận, nhưng giỏi về mặt viết sách. Hằng Phi và Lý Tư đều học với Tuân Khanh. Tư tự cho mình kém Phi. Phi thấy nước Hàn bị suy yếu, mấy lần viết thư dâng lên can vua Hàn, nhưng vua Hàn không dùng. Hằng Phi ghét những người trị nước không trau dồi, làm cho pháp chế sáng rõ, mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi, không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền, trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài. Phi cho rằng bọn nhà Nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm. Gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn ham danh, gặp lúc nguy cấp thì lại dùng kẻ sĩ mang giáp trụ. Như thế thành ra ngày nay, người nhà vua nuôi lại không phải là những người nhà vua cần dùng. Những người nhà vua cần dùng đều lại không phải những người nhà vua nuôi. Phi thương xót những người thanh liêm, chính trực, không được bọn tôi gian tà, dung tha. Nhìn những sự biến đổi tồn vong của các nước ngày xưa, viết cô phẫn, tức sự phẫn nộ của con người cô độc. Ngũ đố, tức năm thứ sâu mọt. Nội ngoại trữ thuyết, tức sưu tập những lời bàn về việc trong và việc ngoài. Thuyết lâm, thuyết nan, tức cái khó trong việc du thuyết. Tất cả hơn 10 vạn chữ. Hằng Phi biết cái khó trong việc du thuyết nên viết chương thuyết nan rất đầy đủ. Cuối cùng Phi chết ở Tần, không thể thoát nạn. 3. Thuyết nan nói: cái khó trong việc du thuyết không phải là ở chỗ biết những điều cần phải đưa ra nói. Nó cũng không phải ở chỗ mình không biết biện luận, cũng không phải ở chỗ trình bày không được rõ ràng ý nghĩ của mình, cũng không phải ở chỗ không dám nói ngang nói dọc cho hết cái ý của mình. Phạm cái khó trong việc du thuyết chính là ở chỗ làm thế nào biết được cái tim của con người mình muốn thuyết phục để dùng cái thuyết của mình mà đối phó. Nếu con người mình muốn du thuyết chỉ nghĩ đến cái danh cho cao, mà mình lại đem cái lợi lớn ra thuyết với họ, thì họ sẽ cho mình là bọn hèn hạ và đối xử như bọn ti tiện. Thế là thế nào họ cũng vứt bỏ ta thật xa. Nếu con người mình muốn du thuyết chỉ nghĩ đến cái lợi cho lớn, mà mình lại đem cái danh cao ra thuyết với họ, thì họ sẽ cho ta không chú ý gì đến thế sự, nói chuyện viển vông, và thế nào họ cũng không dùng. Nếu con người mình muốn du thuyết, trong bụng nghĩ đến cái lợi cho lớn, nhưng bên ngoài làm ra vẻ muốn cái danh cho cao, mà ta đem chuyện danh cao ra thuyết, thì bên ngoài họ làm ra vẻ dung nạp cái thân ta, nhưng thực ra thì bỏ rơi ta. Nhưng nếu ta đem chuyện lợi lớn ra nói với họ, thì trong bụng họ dùng lời nói của ta, nhưng bên ngoài họ sẽ vứt bỏ cái thân của ta. Chú thích: ý nói đến những cái khó trong việc du thuyết. Cái khó chính là làm thế nào để dò cho được ý của nhà vua. Đọc tiếp: đó là những điều không biết được. Phàm việc làm mà thành là do chỗ bí mật, lời nói mà thất bại là do chỗ bị tiết lộ. Bản thân mình chưa chắc đã tiết lộ ra, nhưng chỉ cần nói đến cái mà người ta giấu thì đã nguy đến thân rồi. Nhà vua có điều sai mà người du thuyết lại dùng những lời sáng tỏ, dùng cái nghĩa lý hay để suy luận ra sai lầm của nhà vua thì nguy đến thân. Nếu ta chưa được ân huệ nhà vua tưới đến mà lại đem hết những điều ta biết ra nói, thì hoặc là cái thuyết của ta sẽ được dùng đem đến kết quả nhưng ta chẳng được ân đức, hoặc là cái thuyết không được dùng xảy ra cái thất bại, thế là ta bị nghi ngờ, như thế thì nguy đến thân. Phàm nhà vua được cái kế của ta nhưng muốn xem đó là công lao của mình, mà người du thuyết lại muốn cùng biết, thế thì nguy đến thân. Nếu nhà vua rõ ràng muốn làm một việc gì và cho đó là công lao của mình mà kẻ du thuyết lại cùng biết điều đó thì nguy đến thân. Chú thích: xem thí dụ của Quan Kỳ Tư ở dưới. Đọc tiếp: nếu mình cưỡng ép nhà vua bắt làm những điều nhà vua quyết không làm, bắt bỏ những điều nhà vua quyết không bỏ, thì nguy đến thân. Chú thích: nói đến những cái nguy trong việc du thuyết. Đọc tiếp: cho nên nói, nếu ta đem những người tôn quý trong triều ra nói với nhà vua, thì nhà vua sẽ cho ta ly gián. Nếu ta đem những người thấp hèn ra nói với nhà vua, thì nhà vua sẽ cho ta muốn bán quyền. Ta bàn đến cái nhà vua thích, thì nhà vua sẽ cho là nịnh nọt. Ta bàn đến cái nhà vua ghét, thì nhà vua sẽ cho ta thăm dò nhà vua. Nếu ta nói tóm tắt ít lời, thì nhà vua sẽ cho ta không có kiến thức gì và khinh ta. Nếu ta nói mênh mông, lời lẽ phù phiếm, thì nhà vua sẽ thấy là nhiều quá và chán. Nếu ta cứ trình bày sự việc theo ý muốn nhà vua, thì nhà vua sẽ bảo ta nhút nhát không dám nói hết sự lý. Nếu ta suy nghĩ sự việc và nói rộng, thì nhà vua sẽ bảo ta thô lỗ và ngạo mạn. Tất cả những điều khó này trong việc du thuyết không thể không biết đến. Phàm việc thuyết phục là cốt ở chỗ biết tô điểm cho cái mà nhà vua quý trọng, từ bỏ cái mà nhà vua ghét. Hễ nhà vua tự cho cái kế của mình là sai, thì ta chớ nêu chỗ sai lầm mà bắt bẻ đến cùng. Nếu nhà vua tự cho mình dũng mãnh ở chỗ quyết đoán một việc gì, thì ta chớ đưa ý của ta ra chống lại để làm cho nhà vua nổi giận. Nếu nhà vua cho sức lực mình đủ để làm một việc gì, thì ta chớ đem chuyện khó khăn ra cản trở. Nếu nhà vua muốn mưu việc gì cùng với một người khác, hay khen một người mà nhà vua cùng bàn mưu với họ, thì ta nên tô điểm cho họ và chớ nói gì có hại cho họ. Nếu nhà vua và người ấy thất bại, thì hãy cố gắng tô điểm làm như họ không sai lầm. Kẻ đại trung không dùng lời lẽ làm phật ý nhà vua, lời can gián cũng không cốt đã kích bài bác gì ai. Chú thích: ý nói người tốt thực trung thì biết tìm cách nói với nhà vua làm sao cho nhà vua nghe theo, không chán nản. Lời can ngăn hợp lẽ thì thế nào cũng được nghe. Người làm tôi phải biết kiên nhẫn và lựa lời. Đọc tiếp: sau đó mới đem cái tài biện luận, cái khôn của mình ra, như thế cho nên gần gũi với nhà vua, không bị nhà vua ngờ vực. Biết hết cái đạo thờ vua là khó, phải chờ đến khi nào quen biết đã lâu, đã được ân huệ nhiều, bày mưu kế sâu mà không bị nghi, cãi lại ý nhà vua mà không bị tội. Lúc bấy giờ mới bày rõ điều lợi hại để lập được công, nói thẳng điều phải điều trái để cho cái thân mình được sung sướng. Khi nào vua và tôi đối với nhau được như vậy, lúc đó là lúc việc du thuyết thành công. Chú thích: ví như cách làm của Phạm Thư trong Phạm Thư Liệt Truyện. Đọc tiếp: Y Doãn làm người nấu bếp, Bách Lý Hề làm người nô lệ đều do con đường hèn hạ mà gặp nhà vua, cho nên họ đều thành đạt từ chỗ được nhà vua dùng. Hai người này đều là những bậc thánh nhân mà còn không thể không lấy thân mình ra làm tôi tớ để bước vào đường đời một cách nhục nhã như vậy. Chú thích: Chủ ý của bọn Du Thuyết là đạt đến công danh bất chấp thủ đoạn, cho nên lấy Y Doãn và Bách Lý Hề để làm chứng cho thái độ vô liêm sỉ của họ. Đọc tiếp: Như thế đủ biết đó không phải là điều làm cho những bầy tôi tài giỏi phải xấu hổ. Nước Tống có người nhà giàu, trời mưa tường hư hỏng, người con nói: Nếu không xây tường thì sẽ bị kẻ trộm ăn trộm. Cha của người hàng xóm cũng khuyên như vậy. Đêm ấy quả nhiên trong nhà mất của, nhà ấy khen người con là khôn mà nghi cha của người hàng xóm. Ngày xưa Trịnh Vũ Công muốn đánh Hồ, bèn gả con gái cho người Hồ. Nhân đấy nhà vua hỏi quần thần: Ta muốn dùng binh nên đánh ai? Quan Kỳ Tư nói: Nên đánh Hồ. Nhà vua bèn giết Quan Kỳ Tư, nói: Hồ là nước anh em của ta, tại sao nhà ngươi lại nói nên đánh? Vua nước Hồ nghe tin ấy, cho nước Trịnh là chỗ thân thiết với mình nên không đề phòng. Nước Trịnh đánh úp và lấy Hồ. Hai điều nói trên chứng tỏ hai người đều biết đúng sự thật, nhưng người rủi nhất thì bị giết, người bị thiệt hại ít nhất cũng bị nghi. Như thế đủ biết cái khó không phải ở chỗ biết, cái khó là ở chỗ dùng cái biết của mình. Ý nhắc lại cái ý đã nói ở đầu bài. Ngày xưa, Di Tử Hà được vua nước Vệ yêu. Chú thích: Di Tử Hà, một người bầy tôi của vua Linh Công nước Vệ. Đọc tiếp: Theo pháp luật của nước Vệ, ai tự tiện đi xe của nhà vua là bị tội chặt chân. Được ít lâu, mẹ Di Tử mắc bệnh. Có người nghe tin đang đêm đến báo với Di Tử Hà. Di Tử Hà trái lệnh đi ra bằng xe ngựa của vua. Nhà vua nghe tin cho là người hiền, nói: Thật là người có hiếu, vì mẹ mà phạm tội bị chặt chân. Di Tử Hà đi chơi với nhà vua trong vườn quả. Di Tử Hà ăn quả đào thấy ngon, không ăn hết dâng nhà vua. Nhà vua nói: Anh ta thật yêu ta, quên cái miệng của mình mà nhớ đến ta. Đến khi Di Tử Hà nhan sắc kém, lòng vua yêu bớt đi, lại phạm tội. Nhà vua nói: Nó đã có lần tự tiện đi xe ngựa của ta, lại có lần bắt ta ăn quả đào thừa của nó. Cho nên việc làm của Di Tử Hà không khác, nhưng lần trước được khen là hiền, lần sau lại phạm tội. Đó là vì lòng yêu ghét hết sức thay đổi. Cho nên được nhà vua yêu thì cái khôn của mình càng làm cho mình được, bị nhà vua ghét thì cái tội của mình càng làm cho mình bị ruồng bỏ. Những kẻ sĩ đi du thuyết không thể không xét đến chỗ nhà vua yêu và ghét cái gì, rồi sau đó mới thuyết phục. Rồng là một con vật có thể đùa bỡn, thậm chí có thể cưỡi, nhưng ở dưới cái cổ của nó có cái vảy ngược dài một thước. Ai động đến thì bị nó giết ngay. Các vị vua chúa cũng có cái vảy ngược. Kẻ du thuyết không sờ phải cái vảy ngược của vua chúa thì ngõ hầu mới là người giỏi. 4. Có người đem sách của Hàng Phi đến nước Tần. Vua Tần đọc Cô Phẫn, Ngũ Đố, nói: Thằng ôi, quả nhân mà được chơi bời với con người này thì có chết cũng không ăn năn. Chú thích: Văn của Hàng Phi chặt chẽ, khúc chiết, phân tích rất tỉ mỉ và làm người ta cảm tưởng đọc một luật gia La Mã. Toàn bộ Hàng Phi tử đều viết với lời văn như vậy, với một phong cách rất độc đáo đối với Trung Quốc cổ. Đọc tiếp: Lý Tư nói: Đó là sách của Hàng Phi làm đấy. Vua Tần bèn vội vàng đánh Hàng. Lúc đầu vua Hàng không dùng Phi, đến khi nguy cấp bèn sai Phi đi sứ sang Tần. Vua Tần mừng rỡ nhưng chưa tin dùng. Lý Tư và Diêu Giả ganh ghét Hàng Phi, dèm Hàng Phi, nói: Hàng Phi là công tử nước Hàn, nay nhà vua muốn thôn tính tất cả nước chư hầu, nhưng Phi thì rốt cục chỉ lo cho Hàn chứ không lo cho Tần. Thường tình con người ta vẫn thế, nay nhà vua không dùng, giữ lại đây lâu rồi cho về, thế là gây cho mình một mối lo, không bằng lấy cớ làm trái pháp luật mà giết đi. Vua Tần cho là phải, giao cho quan lại trị tội Phi. Lý Tư sai người đưa thuốc độc để cho Phi tự sát. Phi muốn bày tỏ trước mặt nhà vua nhưng không được vua tiếp. Sau đó nhà vua hối tiếc sai người tha Phi thì Phi đã chết rồi. 5. Thân tử, hàng tử đều làm sách, truyền đến đời sau, những người học giả nhiều người có. Riêng tôi chỉ tiếc cho Hàng Phi viết Thuyết Nan mà vẫn không thể thoát khỏi chết. Thái Sử Công nói, Lão Tử chủ trương đạo thì hư không có nguồn gốc, biến hóa từ chỗ vô vi, cho nên làm sách lời vi diệu, khó hiểu. Trang Tử nói rộng về đạo và đức, nhưng điều chủ yếu trong học thuyết cũng quay về tự nhiên. Thân Tử chăm chú trình bày về cái danh và cái thực. Hàng Tử đưa ra tiêu chuẩn để xét sự việc, phân biệt điều phải, điều trái. Học thuyết ông ta hết sức thảm khắc, ít dùng ân đức. Tất cả điều đó đều do học thuyết về đạo và đức mà ra. Chỉ có Lão Tử thật là sâu sắc và xa rộng vậy. Chú thích: Tư Mã Thiên thường hay ca ngợi Lão Tử. Những điều nói ở đây là theo bài Lục Gia Yếu Chỉ. Tư tưởng chủ yếu của sáu nhà của Tư Mã Đàm, trong đó tác giả phân tích các học thuyết của Đạo Gia, Pháp Gia, Mặc Gia, Âm Dương Gia, Danh Gia, Nho Gia, chủ yếu là đề cao Đạo Gia. Đọc tiếp. Tư Mã Nhương Thư liệt truyện. 1. Tư Mã Nhương Thư là con cháu Điền Hoàng. Chú thích: Nhương Thư họ Điền, nhưng vì làm đại tư mã nên gọi là Tư Mã. Đọc tiếp. Trong thời Tề Cảnh Công, nước Tần đánh các đất A Chân, nước Yên xâm phạm đất Hà Thượng, quân Tề bị đánh bại. Cảnh Công lo lắng, Án Anh bèn tiến cử Điền Nhân Thư, nói: Nhân Thư tuy là đứa con vợ mọn của họ Điền. Chú thích: Con của người tỳ thiếp. Ở dưới lại nói Nhân Thư là kẻ thấp hèn. Đọc tiếp. Nhưng người này về mặt văn thì có thể làm cho dân chúng theo mình, về mặt võ có thể làm cho quân địch sợ uy, xin nhà vua thử dùng xem. Cảnh Công cho mời Nhương Thư cùng bàn việc binh. Cảnh Công rất thích Nhương Thư, cho làm tướng quân cầm binh chống lại quân Yên và quân Tấn. Nhương Thư nói: Thần vốn là kẻ thấp hèn, được nhà vua cất nhắc từ nơi làng xóm lên giữ địa vị ở trên các đại phu. Sĩ tốt chưa theo, trăm họ không tin, người không có tiếng tăm, uy quyền ít. Xin nhà vua cho một người tôi yêu của nhà vua được cả nước quý trọng để làm giám quân, như thế mới được. Chú thích: Giám quân, chức quan coi kỷ luật trong quân đội. Đọc tiếp. Cảnh Công bèn nghe lời cho Trang Giả đến. Sau khi từ giả nhà vua, Nhương Thư hẹn với Trang Giả: Sáng ngày mai vào lúc mặt trời đứng bóng thì họp ở cửa quân doanh. 2. Nhương Thư rủi ngựa đến quân doanh trước, sai đặt một cái đồng hồ nước và dựng dưới một cái cột gỗ để làm nêu nhìn bóng mặt trời, đợi giả. Giả vốn là người kiêu ngạo, xuất thân nơi quyền quý, cho rằng mình cầm đầu quân lại làm giám quân, cho nên không vội vã. Thân thích bạn bè tiễn đưa ông ta, giữ ông ta ở lại uống rượu. Mặt trời đã đứng bóng mà giả vẫn chưa đến. Nhưng Thư bèn vật ngã cây gỗ làm nêu, đổ nước trong đồng hồ ra, đoạn vào duyệt hàng ngũ điều khiển quân đội, nêu cao kỷ luật. Sau khi ban bố kỷ luật xong, đến chiếu Trang Giả mới đến. Nhưng Thư hỏi: Tại sao đến muộn? Giả xin lỗi đáp: Thân thích bà con tiễn đưa tôi, cho nên đến chậm. Nhưng Thư nói: Làm tướng, một khi đã nhận mệnh lệnh là quên nhà, khi coi kỷ luật của quân ngũ thì quên cha mẹ, khi tiếng trống đánh gấp thì quên thân mình. Nay quân địch xâm nhập sâu, trong nước nhốn nháo, sĩ tốt phơi bày ở nơi biên giới, nhà vua nằm không ấm chiếu, ăn không biết ngon, tính mệnh trăm họ đều treo ở ông, tại sao lại nói chuyện tiễn đưa nhau? Bèn gọi người coi việc pháp luật trong quân ngũ, hỏi: Theo phép quân, hẹn mà đến muộn thì thế nào? Người kia nói: Bị tội chém. Trang Giả hoảng sợ, sai người rủi ngựa báo với Cảnh Công, xin nhà vua cứu cho. Người kia ra đi, chưa về kịp thì Trang Giả đã bị chém để nêu gương cho ba quân. Tướng sĩ trong ba quân đều run sợ. 3. Mãi về sau, Cảnh Công sai sứ giả cầm cờ tiết đến tha cho giả. Sứ giả phi ngựa vào trong quân doanh, nhưng Thư nói: Viên tướng đã ở trong quân ngũ thì có khi không nghe theo lệnh nhà vua. Và hỏi người coi việc pháp luật trong quân ngũ: Ở trong quân doanh không được phi ngựa, nay sứ giả phi ngựa thì thế nào? Đáng chém. Sứ giả hoảng sợ, nhưng Thư nói: Sứ giả nhà vua không thể giết. Bèn chém cái cây gỗ ở bên trái thành xe và con ngựa đi bên trái trong số ba con ngựa để nêu gương cho ba quân. Nhưng Thư bảo sứ giả trở về báo, sau đó mới cho quân ra đi. Quân sĩ dừng lại nghỉ, lấy nước nấu cơm, ăn uống. Nhưng Thư thân hành thăm hỏi sức khỏe, cho thuốc, vỗ về thăm hỏi họ, đem tất cả tiền lương của vị tướng quân chia cho sĩ tốt, cùng sĩ tốt nhận phần lương thực như nhau, hết sức giúp đỡ người yếu đuối mệt mỏi. Sau 3 ngày cầm quân ra trận, binh sĩ người nào ốm cũng xin đi tranh nhau xông ra giao chiến. Quân Tấn nghe vậy bãi binh về. Quân Yên nghe vậy vượt sông bỏ chạy và giải vây. Nhưng Thư đuổi đánh lấy lại được tất cả đất đai ở biên giới cũ đã bị mất. Nhưng Thư đem quân về. Trước khi về Kinh Đô, Nhưng Thư cho binh sĩ về, bỏ những điều ràng buộc, ăn thề rồi mới vào thành. Chú thích: ý nói bãi bỏ những điều lệ, kỷ luật quân sĩ phải theo khi có chiến tranh. Đọc tiếp. Cảnh Công cùng các quan đại phu ra ngoài thành đón tiếp, úy lão quân sĩ làm lễ xong mới trở về nghỉ. Tề Cảnh Công bèn tôn Nhưng Thư làm đại tư mã. Họ Điền ngày càng được tôn quý ở nước Tề. Được ít lâu, các đại phu Bào Thị, bọn Cao và Quốc định hại Nhưng Thư, nói xấu Nhưng Thư với Cảnh Công. Cảnh Công bỏ Nhưng Thư, Thư phát bệnh mà chết. Bọn Điền Khuất, Điền Báo oán bọn Cao và Quốc. Về sau, Điền Thường giết Giản Công, giết tất cả họ của Cao và Quốc. Chắc của Điền Thường là Điền Hòa, bèn tự lập làm Tuệ Uy Vương, sai các quan đại phu khảo sát binh pháp của Tư Mã ngày xưa, trong đó có Thiên Nhưng Thư, do đó gọi quyển sách ấy là Tư Mã Nhưng Thư Binh Pháp. Thái Sử Công nói: tôi đọc Tư Mã Binh Pháp thấy bao la, sâu sắc, tuy việc chinh phạt trong thời Tam Đại cũng chưa nói hết cái nghĩa của nó. Cái văn ấy khó lòng thêm được gì. Nhưng nếu Nhưng Thư cầm đầu đạo quân của một nước nhỏ bé, thì còn ai công hơi đâu nói đến sách Tư Mã Binh Pháp nữa. Trong đời nhiều người khen sách binh pháp của Tư Mã Nhưng Thư, cho nên tôi không nói đến sách ấy mà viết liệt truyện về Nhưng Thư.